161. Giê-xu giảng tại A-e-ra.
Giê-xu nói tại quảng trường chính của A-e-ra.
Và thầy không nói với các con như thầy đã nói ở các nơi khác về điều cần thiết đầu tiên phải biết và phải làm để được cứu rỗi. Vì các con đã biết rồi và biết rất rõ nhờ Timon, ngôi giáo đường khôn ngoan của luật cũ, bây giờ đã trở thành rất khôn ngoan. Vì anh đã làm nó mới lại trong ánh sáng của luật mới. Nhưng thầy muốn các con canh chừng cẩn thận, chống lại cái mối nguy hại mà trong tình trạng tinh thần của các con không thể nhìn thấy. Cái nguy hiểm bị lạc đường bởi các áp lực và các lời nói xỏ xiên. Chúng tìm cách giật các con khỏi lòng tin mà hiện giờ các con có nơi thầy. Bây giờ thầy để Timon lại cho các con một thời gian và cùng với các người khác. Anh sẽ cắt nghĩa cho các con các lời của sách thánh trong ánh sáng mới về các chân lý của thầy mà anh ta đã lĩnh hội. Nhưng trước khi từ giã các con, sau khi đã dò xét con tim các con và thấy các con chân thành trong tình yêu, đầy thiện chí và khiêm tốn, thầy muốn chú giải cho các con một điểm trong sách các vua quyển thứ 4. Khi Ezekiah vua Juda bị Sennacherib tấn công, ba vua thù nghịch đã đến làm cho ông sợ. Sợ vì sự cắt đứt với đồng minh, sợ các sức mạnh đã bao vây ông. Và với lời của các sứ giả của các kẻ mạnh được sai tới, Eliasim, Sopna và Joe đã trả lời, hãy nói kiểu làm sao cho dân chúng hiểu. Và làm như vậy với mục đích là dân chúng sợ hãi, sẽ không đòi hòa bình. Nhưng đó là điều các sứ giả của Sennacherib muốn. Và họ lớn tiếng nói với một giọng hy bá hoàn toàn, mong rằng Ezekiah không lôi kéo quý vị, hãy cùng với chúng tôi để làm những gì ích lợi cho quý vị, và hẹn nhau mỗi người đều có thể ăn trái cây nho và cây sung của mình, uống nước trong thùng của mình, cho đến khi người ta tới đem quý vị đến một nơi giống như đất của quý vị, một miền đất màu mỡ với những vườn nho tuyệt vời. Một miền đất sản xuất dồi dào lúa mì và nho, một miền đất đầy ô liu, dầu và mật, và quý vị sẽ sống chứ không chết. Và đã chép rằng dân chúng không trả lời vì họ đã nhận được lệnh của vua là không trả lời. Đây, thầy cũng vậy, vì thương linh hồn các con bị vây hãm bởi những sức mạnh còn tàn khốc hơn sức mạnh của Sennacherib. Người chỉ có thể bắt thân xác mà không đụng được tới tâm hồn. Trong khi với các con, chính với tâm hồn các con, nó gây chiến nhờ sự giúp đỡ của một đạo binh, được chỉ huy bởi một bạo chúa kiêu hãnh hơn và độc ác hơn tất cả những gì có trong các loài thụ tạo. Thầy đã xin những kẻ được sai tới để tấn công thầy nơi các con bằng cách cố làm cho chúng ta, thầy và các con sợ hãi, bởi những dọa nạt sẽ trừng phạt ghê gớm. Thầy nói với họ, hãy nói với một mình tôi. Nhưng hãy để bình an cho các linh hồn này, bây giờ họ vừa được sinh ra trong ánh sáng. Hãy quấy quất tôi, hãy hành hạ tôi, hãy kết án tôi, hãy giết tôi, nhưng đừng hăm hở tấn công các con nhỏ này của ánh sáng, chúng còn yếu ớt. Một ngày kia chúng sẽ mạnh, nhưng bây giờ chúng còn yếu. Các ông đừng hăm hở chống lại chúng, đừng tấn công sự tự do chọn đường của các tâm hồn, đừng tấn công quyền của Thiên Chúa. Được gọi lại với người, những kẻ tìm người với sự đơn sơ và tình yêu. Nhưng một kẻ thù ghét có bao giờ nhận lời xin của kẻ nó ghét không? Một kẻ bị ám bởi tình ghét có bao giờ nhận ra tình yêu không? Không, nó không thể. Bởi vậy với sự khắt khe cứng rắn hơn và luôn luôn khắt khe hơn, họ sẽ đến nói với các con, mong rằng Đức Kitô không lôi kéo quý vị, hãy đến với chúng tôi và quý vị sẽ được mọi điều tốt. Và họ sẽ nói với các con, khốn cho quý vị, nếu quý vị theo ông ta, quý vị sẽ bị bách hại. Và họ sẽ quấy rối các con bằng cách tỏ cho các con một lòng tốt giả trá. Hãy cứu lấy linh hồn quý vị, ông ta là Satan đó. Họ sẽ nói với các con biết bao điều về Thầy, biết bao điều để thuyết phục các con rời bỏ ánh sáng. Thầy, Thầy bảo các con, đối với các kẻ cám dỗ, hãy trả lời bằng sự yên lặng. Rồi sau đó, khi sức mạnh của Chúa đã xuống trên các con tim của các tín hữu Đức Giêsu Kitô, Đấng Messiah và là Đấng Cứu Thế, lúc đó các con có thể nói, bởi vì lúc đó không phải các con nói, nhưng là chính Thánh Linh của Thiên Chúa sẽ nói bằng môi miệng các con, và tâm hồn các con sẽ trở nên trưởng thành trong ân sủng, mạnh mẽ và vô địch trong đức tin. Hãy kiên trì, Thầy chỉ xin các con có điều đó thôi. Các con hãy nhớ rằng Thiên Chúa không thể nhượng bộ những bùa ngải của một số trong các kẻ thù của Thầy. Các người bệnh của các con, những người đã được khích lệ và bình an trong lòng, họ hãy luôn luôn nói bằng sự hiện diện của họ về Đấng đã đến giữa các con để nói với các con. Hãy kiên trì trong tình yêu đối với Thầy và trong giáo lý của Thầy, và các con sẽ chiếm được nước trời. Các công việc của Thầy còn nói nhiều hơn là lời Thầy. Mặc dầu việc có đức tin mà không cần thấy bằng cớ là một phước đức hoàn toàn, nhưng Thầy đã cho phép các con được trông thấy các kỳ công của Thiên Chúa để các con được củng cố trong đức tin. Khi đầu óc các con bị cám dỗ bởi các kẻ thù của ánh sáng, hãy trả lời nó bằng các lời của Thầy. Tôi tin vì tôi đã nhìn thấy Thiên Chúa trong các công trình của Người. Hãy trả lời cho các kẻ thù bằng một yên lặng linh hoạt, và bởi hai câu trả lời này, các con sẽ tăng triển trong ánh sáng. Bình an luôn luôn ở cùng các con.
Người cho họ đi, rồi người cũng ra khỏi công trường.
Chúa ơi, sao Thầy nói với họ ít quá vậy? Simon có thể thất vọng vì vậy.
Nathanael nói,
anh ấy không thất vọng đâu, vì đó là người công chính. Anh hiểu rằng, báo trước cho ai một nguy hiểm, tức là yêu họ bằng một tình yêu mạnh mẽ. Mỗi nguy hiểm này rất gần rồi.
Luôn luôn là Pharisee ha?
Matthew hỏi.
Họ và các người khác nữa.
Chúa ơi, Thầy thấy bị đè nặng à?
Gioan lo lắng hỏi.
Không, không hơn thường lệ.
Nhưng mấy ngày vừa qua, Thầy vui hơn.
Thật là buồn, vì không còn các môn đệ ở với người. Nhưng tại sao Thầy lại cho họ đi? Có lẽ Thầy muốn tiếp tục du hành.
Iscariot nói.
Không, đây là giai đoạn sau cùng. Từ đây, ta sẽ trở về nhà. Các bà không thể tiếp tục vào mùa này. Các bà đã làm rất nhiều. Họ không thể làm hơn nữa.
Còn Gioan?
Gioan bệnh, đang ở trong một nhà tiếp đãi, cũng như con đã là.
Rồi Giê-xu cho Timon và các môn đệ sẽ ở lại trong vùng giải tán. Chắc chắn, người đã ban các mệnh lệnh cho tương lai, vì người không khuyên bảo điều gì khác nữa. Các vị đang ở tại ngưỡng cửa nhà Timon, vì Giê-xu muốn chúc lành cho bà chủ nhà một lần nữa. Đám đông quan sát người cách trọng kính và đi theo người. Khi người đi vào con đường dẫn ra ngoại ô, các khu vườn và miền quê, những người dai dẳng nhất theo người một đoạn. Trong một nhóm càng lúc càng giảm, cho tới lúc còn lại 9, rồi 5, rồi 3, rồi 1 người. Và rồi cả người sau cùng này cũng trở về Aera. Khi Giê-xu đi về hướng Tây, một mình người với 12 tông đồ, vì Hermaste ở lại với Timon. Chúa Giê-xu nói,
và cuộc hành trình truyền giáo dài lần thứ hai chấm dứt. Bây giờ chúng ta trở lại các miền quen thuộc của vùng Galilea. Maria đáng thương, con còn kiệt sức hơn Gioan Endo nữa. cha cho phép con bỏ bớt những mô tả về nơi chốn. Chúng ta đã làm biết bao nhiêu cho những kẻ tìm tòi vì tò mò, và họ sẽ luôn luôn là những kẻ tìm tòi vì tò mò mà thôi, không còn gì hơn. Bây giờ vậy là đủ rồi. Sức lực của con đã ra đi, con hãy dành nó cho các lời. Với cùng một tinh thần mà cha đã nhận thấy là vô ích, với bao mệt mỏi của cha, cha cũng thấy là vô ích với bấy nhiêu mệt mỏi của con. Vậy cha cũng nói với con, hãy chỉ giữ mình con cho các lời mà thôi. Con là sứ ngôn viên. Ôi, thực sự đối với con, những lời đã nói sau được nhắc lại. Chúng tôi đã thổi sáo mà các anh không hát. Chúng tôi đã than van mà các anh không khóc. Con đã chỉ nhắc lại các lời cha mà các kẻ thông thái hay xét nét đã cau mày. Con kết hợp lời cha với các mô tả của con thì họ chỉ trích. Bây giờ họ vẫn còn tìm cách chỉ trích. Và con tới mức cha sẽ còn nói với con nữa khi phải mô tả cuộc hành trình. Một mình cha, đã gần một năm rồi, cha bắt con chịu. Nhưng trước khi chấm dứt một năm trời, con có muốn lại nghỉ ngơi trên trái tim cha không? Vậy hãy tới, hỡi nữ tử đạo nhỏ.
Chương 162 Maria và Mattia.
Tôi thấy lại hồ Messon vào một mùa mưa âm u, bùng và mây, yên lặng và sương mù. Chân trời biến mất trong mây. Ràng Hermon bị xâm lăng bởi một khối mây thấp. Nhưng từ chỗ này, một cao nguyên ở gần cái hồ nhỏ, hoàn toàn xám và hơi vàng, do bùn của hàng ngàn suối được mưa bơm phồng, và do bầu trời đầy mây của tháng 11. Người ta nhìn thấy rõ cái gương nước này, chảy tới từ sông Jordan ở phía trên, rồi đổ vào hồ Genesaret. Lớn hơn, chiều xuống, càng lúc càng buồn và mưa, trong khi Giê-xu đi trên đường, chỗ dẫn tới sông Giô-đan, xa hồ Mê-son, để đi vào một con đường dẫn thẳng tới một căn nhà. Giê-xu nói,
con hãy đặt chỗ này, thị kiến về hai đứa trẻ mồ côi, Mattia và Maria, mà con đã thấy hôm 20 tháng 8, 1944.
Một thị kiến êm đềm về Giê-xu và hai đứa trẻ. Tôi thấy Giê-xu đi trên con đường nhỏ băng qua cánh đồng, chắc mới được gieo giống, vì đất còn mịn và đậm màu như mới gieo hạt. Giê-xu dừng lại để vuốt ve hai đứa trẻ. Một đứa con trai không quá 4 tuổi và một bé gái có thể đã 8-9 tuổi. Đây chắc là những đứa trẻ rất nghèo, vì chúng mặc hai bộ đồ bạc màu. Và có cả chỗ rách với các khuôn mặt nhỏ buồn và chịu đựng. Giê-xu không hỏi gì cả. Người chỉ nhìn chúng đăm đăm khi người vuốt ve chúng. Rồi người vội vã đi vào căn nhà ở đầu con đường nhỏ. Một căn nhà ở miền quê, nhưng được săn sóc cẩn thận với một cầu thang ở bên ngoài, dẫn từ mặt đất lên sân thượng. Trên đó có một giàn nho. Bây giờ không còn quả và lá, chỉ còn vài lá sau cùng đã úa vàng, treo lơ lửng, rung rinh bởi cơn gió ẩm của một mùa thu u ám. Trên lan can, các con chim câu rù rù, chờ đợi làn nước, mà bầu trời xám đầy mây đã loan báo. Giê-xu có các người của người đi theo, đẩy chiếc rào thô sơ của bức tường thấp bằng đá trồng lên nhau, bao quanh căn nhà. Họ vào trong sân, tôi gọi đó là mái hiên, nơi có một cái giếng và ở trong góc có một cái lò. Tôi cho là vì thế nên bức tường đen thui, và ngay lúc này khói cũng đang bốc ra từ lò và gió đẩy xuống nền đất. Cùng với tiếng bước chân, một người đàn bà xuất hiện tại cửa hiên. Khi nhìn thấy Giê-xu, bà chào người cách vui vẻ, rồi chạy vào nhà để báo tin. Đây, một người đàn ông hơi già và mập xuất hiện ở cửa nhà và vội vã đi về phía Giê-xu.
Thưa Thầy, thật vinh dự được gặp Thầy.
Ông chào người. Giê-xu nói lời chào của người.
Bình an cho ông.
Và người thêm.
Đêm sắp về và trời sắp mưa. Tôi xin ông một nơi trú và một cái bánh cho tôi và các đồ đệ của tôi.
Mời Thầy vào. Nhà con thuộc về Thầy. Tên đầy tớ sẽ lấy bánh ở lò ra. Con rất bằng lòng biếu Thầy cùng với phô mát do các con cừu của con và các trái cây do đất của con. Mời vô, mời vô. Gió ẩm và lạnh.
Và ông vội vã để giữ cánh cửa mở. Ông cúi mình khi Giê-xu đi qua. Nhưng thình lình ông đổi giọng để nói cách giận dữ với ai mà ông nhìn thấy.
Lại mày ở đây nữa à? Cút đi, không có gì cho mày cả. Cút đi, mày hiểu chưa? Ở đây không có chỗ cho kẻ lang thang.
Và ông rì rầm giữa hai hàm răng.
Và có lẽ cũng là tên ăn cắp nữa, giống như mày.
Một dòng nhỏ nhẹ than vang.
Chúa ơi, xin thương, ít là một cái bánh cho em trai con. Chúng con đói.
Giê-xu đã vào trong căn nhà bếp mênh mông, vui tươi bởi một đống lửa to thay vì đèn. Người trở ra ngưỡng cửa, khuôn mặt người biến đổi, nghiêm nghị và buồn. Người hỏi, không phải hỏi chủ nhà, nhưng hỏi tổng quát tự như người hỏi cái mái hiên yên lặng, hỏi cây sung trần trụi, hỏi cái giếng tối om.
Ai là người đói vậy?
Chúa ơi, con, em con và con, chỉ có một cái bánh thôi và chúng con sẽ đi khỏi.
Bây giờ Giê-xu đã ra ngoài, trong không khí càng lúc càng tối, vì hoàng hôn đã tới từ lâu và mưa sắp đổ. Người nói,
các con tiến lại đây.
Chúa ơi, con sợ.
Lại đây, ta bảo con, đừng có sợ ta.
Từ sau góc tường nhà, đứa bé tiến lại. Đứa bé trai nó bám vào cái áo nhỏ khốn nạn của nó. Chúng đến, đầy sợ hãi, với cái nhìn sụt rè vào Giê-xu và cái nhìn kinh hãi vào ông chủ nhà đang trần trừng nhìn nó và nói,
thưa Thầy, đó là những đứa lang thang và trộm cắp. Vừa nãy con bắt gặp nó lục lọi gần máy ép, chắc là nó muốn vào ăn cắp. Chả ai biết chúng từ đâu tới, chúng không phải người ở đây.
Giê-xu có vẻ nghe ông ca. Người nhìn đăm đăm đứa bé gái có khuôn mặt nhỏ xanh xao với hai biếm tóc đã sổ sơi trước hai tai, ở đầu biếm có cột bằng mảnh vải. Khuôn mặt Giê-xu không nghiêm nghị khi người nhìn đứa bé tội nghiệp. Người buồn, nhưng người mỉm cười để khuyến khích nó.
Có đúng là con muốn ăn cắp không? Hãy nói sự thật.
Chúa ơi, không. Con đã xin một cái bánh vì con đói, nhưng người ta không cho con. Con thấy một mẩu nhúng dầu ở đó, dưới đất, gần chiếc máy ép, và con đến để lượm. Chúa ơi, con đói. Ngày hôm qua, người ta chỉ cho con một cái bánh duy nhất, và con đã để cho Maria. Tại sao người ta không để chúng con cùng với má ở trong mồ?
Và con bé khóc thảm thiết. Em nó cũng khóc theo.
Con đừng khóc.
Giê-xu yên ủi nó, trong khi vuốt ve nó, và kéo nó lại với người.
Hãy trả lời, con từ đâu tới?
Từ đồng bằng Esphelon.
Và con đã tới tận đấy?
Lạy Chúa, vâng ạ.
Mẹ con chết lâu chưa? Con có bố không?
Bố con đã chết, bị giết bởi mặt trời trong kỳ ngày mùa. và mẹ con chết tuần trăng vừa qua. Mẹ và đứa bé sắp sinh cùng chết.
Và nó khóc mạnh hơn.
Con không có họ hàng sao?
Chúng con tới từ rất xa. Chúng con nghèo, rồi ba phải ở đợ. Bây giờ ông đã chết, mà má chết theo ông.
Ai là ông chủ?
Ông Pharisee Ishmael.
Ông Pharisee Ishmael?
Không thể nào diễn tả được cách Giê-xu đã nhắc lại tên này.
Con tự ý ra đi, hay ông ta đã đuổi con?
Thưa Chúa, ông ta đã đuổi con. Ông ta nói,
đi ra đường đi, các con cho đói.
Và ông Jacob, tại sao ông lại không cho những đứa nhỏ này một cái bánh? Một cái bánh, một tí sữa và một nắm rơm, để cho chúng nghỉ mệt.
Nhưng, thưa Thầy, con chỉ có bánh đủ cho con, và sữa, có rất ít, và để chúng nó ở trong nhà. Chúng nó giống như các con vật lang thang. Những đứa này, nếu làm mặt hiền với chúng không đi nữa.
Và ông thiếu chỗ và thực phẩm cho hai đứa trẻ khốn nạn này. Thực tình, ông muốn nói vậy à, cha có. Vụ gặt dồi dào, số lượng rượu và dầu, hoa trái sai, làm cho khu vực của ông nổi tiếng năm nay vì những sản phẩm. Ông còn nhớ không? Năm ngoái mưa đá đã làm hư hại mùa màng của ông, làm cho ông lo ngại tới sự sống. Tôi đã đến và xin bánh ông. Có một bữa, ông đã nghe tôi nói, và ông đã trung thành với tôi. Và trong sự khó khăn của ông đã mở cửa nhà và mở lòng ra cho tôi. Ông đã cho tôi bánh và chỗ trú. Và tôi, sáng hôm sau, khi ra đi, tôi đã nói gì với ông? Jacob, ông đã hiểu chân lý. Hãy luôn luôn thương xót, và ông sẽ được xót thương. Vì tấm bánh mà ông đã cho con người, và các cánh đồng này sẽ cho ông lúa mì dư dật, sẽ chịu hạt, tự như chúng mang trên chúng những hạt cát của biển. Các cây ô liu sẽ sai đầy trái, các cây táo sẽ rủ xuống vì sức nặng của trái. Ông đã có tất cả những thứ đó, và ông đã là người giàu nhất vùng năm nay. Vậy mà ông từ chối tấm bánh với hai đứa trẻ.
Nhưng thầy là vị Rabbi.
Chính vì tôi là vậy, tôi có thể làm bánh từ những cục đá, nhưng chúng thì không. Bây giờ, tôi nói với ông sẽ có một phép lạ nữa, và ông sẽ khổ, một nỗi khổ lớn. Khi đó, ông sẽ đấm ngực và nói,
tôi đáng tội.
Rồi Giê-xu nói với hai đứa bé,
các con đừng khóc nữa, hãy lại cái cây kia và hái trái.
Nhưng Chúa ơi, nó trơ trụi mà.
Đứa bé phản đối.
Cứ đi đi.
Đứa bé gái đi, rồi nó trở lại, vạt áo vén lên, đựng đầy những trái táo đỏ đẹp.
Hãy ăn và đi với ta.
Và người nói với các tông đồ,
chúng ta hãy mang hai đứa bé này cho Chini Chuza, và ta biết nhớ tới những ân lành đã nhận được. Và bà thương xót vì tình yêu đối với đấng đã thương xót đối với bà. Chúng ta đi thôi.
Người đàn ông hoảng hốt và bẻ mặt, cố gắng để xin lỗi.
Thầy ơi, đêm rồi, trời sẽ mưa khi thầy đang đi trên đường. Hãy trở vào nhà con, đầy tớ con sẽ lấy bánh trong lò ra. Con sẽ biếu thầy và cho cả chúng nữa.
Vô ích thôi. Ông cho nó không phải vì yêu, mà vì sợ các hình phạt đã hứa.
Vậy, không phải cái này à?
Và ông chỉ vào các trái táo đã được hái trên cây táo trơ trụi mà hai đứa bé đang ăn ngon lành.
Không phải cái này là phép lạ sao?
Không.
Giê-xu rất nghiêm nghị.
Ôi, lạy Chúa, xin thương tôi. Tôi đã hiểu, thầy muốn phạt tôi trên vụ thu hoạch của tôi. Chúa ơi, xin thương.
Không phải hết những ai nói, Chúa ơi, là chiếm hữu được ta. vì không phải bằng lời nói, nhưng bằng hành động mà người ta bày tỏ tình yêu và sự kính trọng. Ông sẽ được cái tình thương mà ông đã có.
Tôi yêu Ngài, lạy Chúa.
Không đúng. Yêu tôi là những kẻ biết yêu, vì đó là giáo huấn của tôi. Ông chỉ yêu ông. Khi nào ông yêu tôi như tôi đã dạy, thì Chúa sẽ trở lại. Bây giờ tôi đi. Nơi ở của tôi, ở trong việc làm trọn điều thiện, trong sự an ủi những kẻ đau khổ, lau khô nước mắt cho các trẻ mồ côi. Giống như con gà mái xòe cánh ra, trên các con gà con không biết tự vệ. Tôi tỏa uy quyền của tôi trên các kẻ đau khổ, những kẻ bị hành hạ. Đi, đi các con nhỏ, sắp sửa, các con sẽ có nhà ở và bánh ăn. Chào Jacob.
Và không thỏa mãn vì đi bộ, người ra ẵm các đứa bé đi. Chính Andre ẵm con bé gái, gói nó trong áo khoác của ông. Còn Giê-xu ẵm đứa bé trai. Họ ra đi với một con đường nhỏ bây giờ tối om, với cái gánh nặng đáng thương của họ. Bây giờ hết khóc rồi. Phê-rô nói,
thật là cái may cho chúng là thầy đi qua đây. Nhưng với Jacob, thầy sẽ làm gì?
Sự công bằng. Ông ta không bị đói, vì các kho của ông còn dự trữ được một thời gian dài, nhưng sẽ thiếu hụt, vì các hạt giống không sinh hạt. Các cây ô liu và cây táo sẽ chỉ còn lá. Những đứa trẻ thơ ngây này sẽ được bánh ăn và nhà ở, không phải từ thầy, nhưng từ Chúa Cha. Vì cha thầy cũng là cha của các kẻ mồ côi. Người đã cho cái tổ và mồi ăn cho chim chóc trong rừng. Chúng và mọi kẻ khốn nạn cùng với chúng. Những kẻ khốn nạn biết sống là những con cái vô tội và thân yêu của người. Có thể nói rằng Thiên Chúa đã đặt lương thực vào trong bàn tay nhỏ của chúng, và với sự săn sóc đầy tình phụ tử, người dẫn chúng tới mái nhà tiếp đãi chúng.
Thì kiến chấm dứt, và tôi còn lại một bình an lớn lao.
Sống nhân sinh trong những lúc cô đơn, trong những khi khổ đau, bên đường anh phu xe, ông già đang ăn xin, đưa trẻ thơ đơn côi trong đói khát bơ vơ, trong tiếng nấc đau thương, trong gió mưa đêm trường. Lạy Chúa kiếp sống trần gian, kiếp sống phù sinh mang nhiều cay đắng. Ngài ơi đỡ nâng đời con, hiến dâng đời con theo bước chân Ngài đi. Lạy Chúa đã đem trần gian sông kịp phù sinh, giao truyền chân lý, nguyện thương xuống ơn bình an, đỡ nâng đời con vui bước đi theo Ngài. Ai người đang cô đơn, ai người đang bơ vơ, ai người đang âu lo, trong kiếp sống mong manh, trong những lúc khó khăn,
trong những khi lầm than. U già đi lom khom, mắt mờ trong xa xăm, mong chờ tin con yêu trong kiếp sông tha hương, trong tiếng nấc thê lương, trong nhớ thương dặm trường. Lạy Chúa, kiếp sông trần gian, kiếp sông phù sinh mang nhiều cay đắng. Ngài ơi, đỡ nâng đời con, hiến dâng đời con theo bước chân Ngài đi. Lạy Chúa đã đến trần gian, xong kiếp phù sinh giao truyền chân lý. Nguyện thương xuống ơn bình an, đỡ nâng đời con vui bước đi theo Ngài. Quang vinh ai chiều dâng hướng kinh, trong thế giới xa hoa, trong nước mắt gian ngoa, trong đắng cay lặng câm. Mẹ hiền kinh ban mai, cha hiền mang trên vai, gia đình mơ yên vui. Xin Chúa xuống ơn thiêng, cho thế giới an bình, cho cháu con thuận tình. Lạy Chúa, kiếp sông trần gian, kiếp sông phù sinh mang nhiều cay đắng. Ngài ơi, đỡ nâng đời con, hiến dâng đời con theo bước chân Ngài đi. Lạy Chúa đã đến trần gian, xong kiếp phù sinh giao truyền chân lý. Nguyện thương xuống ơn bình an, đỡ nâng đời con vui bước đi theo Ngài. Lạy Chúa đã đến trần gian, xong kiếp phù sinh giao truyền chân lý. Nguyện thương xuống ơn bình an, đỡ nâng đời con vui bước đi theo.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.